Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày 18 tháng 5 năm Giáp Ngọ, tức ngày 15 tháng 6 năm 2014, tại chùa Hưng Pháp, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, được lời yêu cầu của Đại Đức Trụ Trì, hôm nay chúng tôi đến để cùng sinh hoạt tu học Phật Pháp với tất cả quý Phật tử tại khu vực huyện Xuân Lộc của chúng ta. Kính thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tên là tập thở và tập cười. Tập thở và tập cười. Với thời gian khoảng 60 phút thì thầy xin trình bày hai nội dung. Một là tập thở, hai là tập cười. Bây giờ quý vị tập thở thì hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Càng dài, càng sâu, càng tốt. Và khi mà hít vô, thở ra thì chúng ta phải tu tập. Thường thì chúng ta thở mà không tu tập. Hôm nay chúng ta thở mà có tu, thở mà có tu tập. Trước nhất là thầy xin chúc mừng quý vị, bởi vì tất cả những người đang có mặt ở đây đều còn thở, chứ chưa có người nào tắt thở. Bởi vì nếu mình tắt thở thì mình không có tập được cái môn này. Mình mừng tại vì mình còn thở. Và mừng hơn nữa là tại vì mình biết cách để thở, biết tu tập về hơi thở. Tập đây tức là thực tập, hay luyện tập, hay tu tập. Cái tập có nghĩa là vậy. Và tập cười. Hồi giờ mình cũng có cười nhưng mình không có tu. Cái nụ cười của mình phải được tu thì mới gọi là tập cười, hay là tu tập về nụ cười. Tập cười tức là mình luyện tập cười sao cho nó có duyên, đúng không? Cười sao cho nó đẹp, mà cười sao cho người ta hoan hỷ, và cười cho nó có cái điều lành ở trong tâm. Thì nó tập là tu tập về nụ cười. Ví dụ mình cười mỉa mai và cười châm biếm, đó là không phải là tu tập về nụ cười được. Cái nụ cười mà mỉa mai châm biếm, hoặc là ai cho mình tiền mình cười á, thì cái nụ cười đó nó liên hệ đến tham sân si, đến phiền não. Ví dụ mình cho tiền ai đó mà mình cười thì cái cười đó là thiện. Mà mình nhận tiền của ai mà mình cười á, cái cười đó là tham, đúng không? Mà thích. Còn nếu mình cho ai đó mình cười á, mình vui á, đó mình hoan hỷ. Cười đó là cười của cái tâm của người thiện, lành. Cho nên mỗi lần mà quý vị tặng đồ cho ai đó, tặng quà cho ai phải ráng cười nhiều lên. Chứ không phải là tặng quà cho người ta mà ngậm ngùi hoan hỷ. Đúng không? Mà khi mình nhận quà của ai á thì hạn chế tối đa cái nụ cười. Vậy mình thích quá, mình vui quá, người ta cho tiền mình mừng quá, mình mới cười. Mà người ta không cho tiền mình giận, mình buồn. Chứ mình còn thích cái tiền đó, thích cái quà đó. Cho nên cái gọi là tu tập về nụ cười á, thì cái người đó phải biết được cái tâm, phải nắm được cái tâm của mình. Trong lúc đó là tâm gì? Nó khởi lên khi mình ứng xử với những cái hoạt động bình thường. Thì hôm nay thầy nói về cái đề tài là tập thở và tập cười. Thầy giải thích chữ tập ở đây tức là tu tập hay là luyện tập đúng theo Phật Pháp. Và tập cười ở đây tức là tu tập về nụ cười. Và tập thở thì quý vị đã thở rồi, đúng không? mà người nào cũng thở hết. Mà bây giờ tập cười, đi tu dầu là xuất gia hoặc là đi tu Phật tử cũng phải vui, phải hoan hỷ, cho tập cười là vậy đó. À, ví dụ như trưa nay mình ăn cơm, mình ngồi mình thấy mình ăn có một chén rồi bà kế bên mới làm tới ba chén rồi mình cũng cười chứ. Cũng cười nữa, đúng không? Chứ không phải mình nhăn, nó bà này mình ăn dữ rồi trời. Từ từ ta ăn chứ ăn hết sao ta ăn nó kịp. Đó. Thì thấy ta ăn mà mình vui, mình cười. À, thì cái nụ cười đó là cái nụ cười của người tu, mình chia sẻ. Cũng giống như là mình nghĩ là thôi kệ họ đói quá để cho họ ăn đi, mình nhịn bữa đi cũng được, đúng không? Cho nên khi mình nhịn như vậy đó thì cái tâm mình nó thiện, nó hy sinh, nó hy sinh cho cái người kia. Để nhiều khi họ đói họ mới ăn, còn mình thì mình no rồi, hoặc là mình nhịn để mình cho người khác ăn. Tiêu chuẩn một người ăn ba chén mà giờ mình ăn mới có một chén thì gần hết cơm rồi, cho nên thôi mình nhường cho người ăn năm chén đi, đúng không? Mình xin chúc mừng họ. Mình phải cười chứ nó mình nhăn được, đúng không? Mà khi quý vị cười như vậy đó, bởi vì là giống như uống thuốc bổ vậy, không ăn cơm mà uống thuốc bổ, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà mình thấy ta ăn mà mình giận á, mình bực bội á, thì tự thành ra là mình uống thuốc chuột rồi. Còn mình thấy ta ăn nhanh hơn mình mà mình vui, mình hoan hỷ, mình chúc mừng họ ăn để cho họ khỏe, họ khỏe để họ tu, thôi mình nhịn một chút cũng không sao. Hồi xưa quý vị biết Đức Phật ngài tu mà khổ hạnh 6 năm ngài ăn đâu có bao nhiêu đâu, hột mè hột đậu vậy thôi, rồi hột cơm chút xíu thôi, ăn có nhiêu mà thành Phật. Đức Phật ăn ít mà thành Phật, mình ăn nhiều mà chưa thành Phật, đúng không? Thì phải ăn ít lại, đúng không? Ăn ít lại. Tôi nói là gọi là bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất là gì? Bệnh nó theo miệng mà vào, mà họa nó theo miệng mà ra, đúng không? Mình ăn nhiều quá nhiều cái bệnh á, cái đồ ăn ngon quá nhưng mà cái mình có bệnh tiểu đường, mà toàn là chè với đồ ngọt không à, mà mình thấy ngon quá mình ăn á, thì tự nhiên là cái tiểu đường nó lên, mà nó lên thì mình lên đường sớm, đúng không? Tiểu đường lên thì mình lên đường sớm, cho nên thôi mình không ăn, để cho cái bà cái bên mới ăn rồi mới chết sớm thì cũng khỏe. Đó. Nên là kia nó phải vui vậy đó, nó vui nó hoan hỷ vậy đó. Rồi là ví dụ cơm ta phải chiên xào có dầu, mà mình bệnh là gan nhiễm mỡ, gan nhiễm dầu, à vân vân, mình bị dư cholesterol, dư dầu mỡ, mà thấy đồ ăn chùa làm ngon quá cho nên là mình thấy thích quá, mình ăn nhiều quá thì không được, mà để cái bà cái bên bà ăn cho bà gan nhiễm mỡ cho bà chết sớm đi, đúng không? Đó. Nhưng khi như mình cười là mình chúc mừng họ, nhưng mình tội nghiệp cho họ, mình thương họ đó. Bệnh tùng khẩu nhập là vậy đó. Bệnh tùng khẩu nhập tức là bệnh từ miệng mà vào, tại mình ham ăn mà mình bệnh, ăn ít lại mà mình sống lâu. Cho nên ông bà có nói là gì? Ăn ít no dai mà ăn nhiều mau đói, đúng không? Ăn ít mà no dai. Mình no với Phật Pháp, mình no với chuyện tu hành, à cái đó no dài. À, còn ăn cơm, ăn bánh, ăn trái cây, ăn đồ ăn này kia không khéo là bệnh dữ lắm. À, bảo đảm trưa nay thế nào đồ ăn cũng dư. Nghe thầy nói là sợ, không dám ăn nữa. Có nhiều người quý vị đi chùa ăn không kịp người ta mà giận bỏ chùa luôn, không đi nữa. Cái vậy đó. Hoặc là chùa chưa kịp cho ăn cái là buồn, nó đi mấy chùa khác, chùa người ta trân trọng dữ lắm, người ta hoan nghỉ lắm, mà ta tiếp đón nồng hậu, rồi người ta cho ăn uống này kia đầy đủ. Còn chùa này gì mà tới chờ quà không thấy, mì gói cũng không thấy nữa, buồn, buồn không đi nữa, đúng không? Đó, cho nên mình sống về gọi là pháp hỷ, pháp vị, pháp lạc. Pháp hỷ mà hỷ tối thắng, pháp vị vị tối thắng, pháp lạc lạc tối thắng. Nghĩa là gì? Cái người mà có cái niềm vui, niềm hoan hỷ á, đó là cái pháp, đó là cái sự tối thắng, sự cao thượng nhất, sự quý báu nhất. Pháp vị vị tối thắng tức là cái vị, cái hương vị của giáo pháp á, thì nó mới là cao quý nhất. Rồi pháp lạc, lạc tô thắng, tức là cái sự an lạc trong giáo pháp đó, cái đó mới là thù thắng. À, còn cái mà bình thường thì nó cũng trở về mây khói hết rồi, trở về cắt bụi hết rồi, nó không còn hoài với mình đâu. Cho nên nhiều khi mình phải tập cười đó, gặp những cái chuyện chướng duyên nghịch cảnh mà mình phải cười, mình phải vui, mình phải hoan hỷ thì mình mới có thể sống lâu được. Bác sĩ nói ai cười nhiều sống lâu, mà ai khóc nhiều chết sớm, đúng không? Hồi giờ mình khóc nhiều quá rồi, bây giờ mình không khóc nữa, phải cười đi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Ông bà mình nói vậy chứ không phải thầy nói nha. Đó là cái Việt Nam mình nói vậy đó. Ông bà tổ tiên mình truyền thừa lại, kết tinh lại, truyền thừa lại và bằng kinh nghiệm. Bằng kinh nghiệm là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đúng không? Đọc theo thầy. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Đúng không? Có người 12 giờ đêm ra đứng cười con mình à. Và 12 giờ trưa đứng cười con mình là lỗ 10 thang đó. Tại sao? Tại cái người này á, họ dính mắc cuộc đời nhiều quá. Họ tham đắm theo cuộc đời nhiều quá. Họ thương chồng nhiều quá. Rồi họ phát hiện chồng phản bội họ. Họ điên lên. 12 giờ đêm ra đứng cười con mình. Đúng không? Nó vậy đó. Họ thương tiền bạc nhiều quá. Họ dính mắc vào cuộc đời này nhiều quá. Và khi họ mất đi thì họ mất bình tĩnh luôn. Họ mất bình tĩnh và họ điên lên. Mà họ điên lên là họ không kiểm soát được cái lời nói, cái nụ cười của họ. Cho nên 12 giờ đêm họ cười của mình là vậy đó. Họ không kiểm soát được. Cho nên cái người tu mình là bớt cái tham lại, bớt cái sân lại, bớt cái si lại. Vậy thôi. Mục đích của gì đến đây tu làm gì? Để bớt cái tham lại, bớt cái sân lại, bớt cái si lại, bớt cái tăng cường cái nụ cười lên, là bớt cái sân hận lại, đúng không? Bớt cái lòng nóng nảy khó chịu lại, cái bực bội lại. Đó là mình có cái nụ cười trong chánh pháp thì mình mới bớt được cái lòng sân hận. Rồi mình bớt cái dính mắc là bớt cái lòng tham. Bởi vì Đức Phật ngài dạy tăng ha giá cha ti sô cô, tăng ha giá cha ti phá văn, tăng ha giá bi mút tát sa nát thi sô cô của tô phá văn. Quý vị hiểu gì không? Là tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ, đúng không? Cái người mà tham nhiều á thì lo nhiều, cái người mà tham nhiều á thì đau khổ nhiều. Có một cái người đó thương chồng nhiều quá đi, mà tham nhiều, mà tham chồng, thương chồng đó, tham thương là tham à, ông chồng cũng phản bội. Người này đau khổ cả chục năm cũng chưa hết nữa. Hận á, đau khổ lắm. Còn khi mình thương ít đi á, mà ông đổi nó ra đi á, mình cũng hoan hỷ, mình cũng cười luôn. Mình không có đau khổ nhiều. Cái gì hiểu thầy nói không? Nên thương bớt lại. Thương Phật nhiều hơn chút. Bớt thương chồng lại, thương Phật nhiều hơn. Bớt thương vợ lại, thương Phật nhiều hơn. Mà thương Phật nhiều hơn thì đi chùa nhiều hơn, tu nhiều hơn, ngồi thiền nhiều hơn, mặc áo tràng nhiều hơn. Đúng không? Một tháng 30 ngày quý vị mặc áo tràng được mấy ngày? Hả? Có ngày à? Còn 29 ngày mặc áo đầm. Đúng không? Có ngày mặc áo tràng. Thấy khổ không? Bây giờ phải thương Phật nhiều hơn. 30 ngày, 15 ngày mặc áo tràng, 15 ngày mặc áo đầm. Đúng không? Như vậy đó. Thì khi mình mặc áo tràng thì tâm mình nó tu. Đi giúp Bục bằng áo cà sa mà. Đi với Bục là đi với Phật á. Đi với Bục bằng áo cà sa. Mà đi với ma mặc áo giấy. Đúng không? Mà đi với thầy mặc áo tràng. Mà đi với chồng mặc áo đầm. Vậy thôi. Mà bây giờ mình đã đi với chồng mấy chục năm rồi. Đúng không? Mình đã đi với rất nhiều năm rồi. Cho nên giờ mình giảm lại, bớt lại. Bớt lại. Đi với thầy để mặc áo tràng cho nó oai. Đúng không? Mặc áo tràng cho nó cũng oai lắm chứ. Quý vị mặc áo tràng cho thấy người nào cũng dễ thương đó. Đúng không? Thấy người nào cũng hiền hậu, dễ thương, từ bi hỷ xả. Bỏ áo tràng ra biết tay bà. Đó. Cho nên là tu là đơn giản thôi, không có khó gì đó, không có dễ lắm. Mặc áo tràng vô là tu. mặc áo cà sa vô là tu, đúng không? Mặc áo cà sa vô là tu. Nếu thầy không đi tu, thầy mặc áo bình thường thì ai đụng tới thầy coi chừng à. Nhưng mà thầy mặc áo cà sa vô thì không sao, thầy phải nhịn, nhịn. Một câu nhịn chín câu lành. Nhịn đến đâu thành công đến đó, nhẫn nại đến đâu thành công đến đó. Mới nhịn. Bây giờ cái gì mặc áo tràng vô trong nhà mà ông chồng ông có la mình, hay vợ có lớn tiếng, mình làm thinh hay là cự lại? Hay đứng săn tay áo tràng lên. Đúng không? Cho nên là mặc áo tràng này có lý lắm à. Cho nên thầy đề nghị quý vị mỗi ngày á, mỗi ngày em phải mặc áo tràng khoảng nửa tiếng tiếng hồ đi tới lui cho ông chồng mình ông nể mình chơi. Đi đường mà thấy người mặc áo tràng biết là này Phật tử rồi đó, có tu, có biết biết Phật pháp, có tu, có đi chùa, có được các thầy hướng dẫn, và biết mặc áo tràng, đúng không? Mặc áo tràng vô thì nên thấy cái tâm mình nó tu đó nè, đúng không? Đi với Phật mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy, đúng không? Đi chùa thì Phật tử chưa có mặc áo cà sa được thì mặc áo tràng. Mà ở nhà cũng vậy, chứ không phải đi chùa không. Mỗi ngày quý vị lên bàn Phật, quý vị thắp nhang phải mặc áo tràng vào, rồi lại lạy Phật, thắp nhang lạy Phật, đúng không? Cái tâm mình nó tu. À, mình quan nghĩ mình vui, cái đó là mình tập cười, rồi mình tập thở, đó, vân vân. Thì cái tu này nó cũng đơn giản thôi, nó mới khó, đơn giản thôi. Hồi xưa Đức Phật có một cái vị sư lên bạch với Phật, nói bạch Thế Tôn, bạch Đức Phật, con xin hoằng tục, con không tu nữa. Hỏi sao mà ông xin hoằng tục? Nói vô tu gì mà trong chùa bắt giữ giới nhiều quá, giữ không nổi. Mấy trăm giới thì giữ không nổi, nhưng Phật tử năm giới giữ cũng mệt hết chứ. Không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không uống rượu và các chất say nè, bây giờ giữ cũng đâu cũng phải gì dễ. Bây giờ đi đám cưới người ta mời một chén rượu không lẽ không uống, đúng không? Mà cũng phải ráng mà ngậm ngùi mà uống à. Cho nên giữ nó khó mà dễ là năm giới không á, của Phật tử là giữ cũng khó rồi, huống hồ chi là mấy thầy mấy sư giữ mấy trăm giới cũng khó vô cùng đó. Rồi đi làm ăn buôn bán có nhiều khi mình cũng phải nói hơn chút xíu để có đồng vô đồng ra, để nuôi chồng nuôi con nuôi vợ. Thành ra cái nơi nó dối mình nó cũng trở ngại đó, đúng không? Chứ không phải đơn giản đâu. Rồi là sát sanh nhiều khi mình không có muốn đập mũi đập kiến đập ruồi, nhưng nó cắn mình đau quá cái mình đưa tay mình cho nó thác sanh cho rồi, cho nó giảng sanh cho rồi, đập một cái rồi mà giảng sanh đi cho lẹ. Đây cũng phạm một cái điều gọi là sát sanh, đúng không? Rồi trộm cắp hồi nãy thầy nói đó, đi buôn bán mà nhiều khi mình nói lên giá quá là cũng là phạm một cái tội gọi là trộm cắp rồi. Rồi nói dối, nói dối mình phải nói, nhiều khi có việc mình không thể nói thiệt được, không thể nói thiệt được. Có nhiều khi ông chồng mình khó khăn quá và vợ mình khó khăn quá, mình đi chùa mình tu mình phải nói lén lén, mình nói đi công việc. Nó có nhiều người khó khăn vậy đó, nên cũng phải là cái giới nói dối nó cũng được, không được trọn vẹn. Giống như trăng rằm trăng 16, nó cũng trăng mùng 8, trăng mùng 10 thôi, chứ nó không được tròn. Cho đó là cái vị sư này á mới lên bạch với Phật, nó còn giữ không nổi nữa, giữ giới không nổi thôi con xin về nhà hoàn tục. Thì Đức Phật nói thôi giờ tôi cho ông giữ một giới thôi, giữ một giới một thôi, không cần giữ nhiều. Rồi bạch Thế Tôn, dạ nếu mà ngài cho con giữ một giới con xin ở lại tu tiếp. Thì nói giữ một giới là giữ cái tâm, giữ cái tâm cho nó đừng có cong quậy, đừng cong veo, giữ cái tâm cho trong sạch, đừng có nghĩ điều ác, luôn luôn hướng về điều thiện, luôn luôn chánh niệm, vân vân. Nếu ông giữ được cái tâm đó thì ông tu được, giữ một cái tâm thôi. Đó. Vậy mình tu ở đây là gì? Ráng giữ cái tâm, ráng giữ cái tâm cho được trong sạch, thanh tịnh, đừng có nghĩ điều ác, đừng có suy nghĩ điều ác, đừng có làm điều ác. Thì lúc đó mình giữ được cái tâm thanh tịnh trong sạch, đó là mình tu. Đó tu. Thì quý vị đi chùa cũng vậy, mình mặc áo tràng vào mình tự nhiên cái tâm mình nó sẽ thanh tịnh hơn, đúng không? Nó sẽ điềm đạm hơn, nó sẽ mát mẻ hơn, nó sẽ hoan nghỉ hơn. Mặc áo cà sa vào thì cái tâm tu mình nó khởi lên liền. Và mặc áo tràng để tập làm quen, để sau này mặc áo cà sa cho nó dễ. Kiếp này chưa mà mặc được, kiếp sau sẽ mặc. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau, đúng không? Thì kiếp này mình muốn lắm chứ, mình muốn vô chùa mình ở, mình làm sư thầy, làm sư nam, làm sư nữ, muốn lắm, nhưng mà bây giờ khó lắm là tại vì mình đã gieo cái nghiệp ở ngoài thế gian rồi, có chồng có vợ có con rồi, bây giờ phải nuôi chồng bệnh rồi nuôi vợ bệnh rồi nuôi con nuôi cháu. Cho nên mình nhiều khi mình muốn vô chùa mình tu cũng khó, mà để mình hưởng cái không khí thanh tịnh an nhàn này rất là khó khăn. Thì mình ráng giữ cái tâm, rồi mình mặc cái áo tràng, rồi mình suy nghĩ tâm mình lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện tu hành, để mà mình gieo duyên. Đó gọi là làm phước gieo duyên mà. Gieo duyên kiếp này mình chưa làm được thì kiếp sau mình làm được. Nhưng bây giờ quý vị kiếp này quý vị mặc áo tràng, kiếp sau chắc chắn quý vị sẽ mặc áo cà sa. Thích rồi, mê rồi. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Đúng không? Nhiều hành động thành thói quen. Cho nên thầy đề nghị quý vị nên mặc áo tràng thường xuyên, không phải một tháng một ngày, mà hàng ngày đều mặc 10 phút, 15 phút gì đó mặc vào. Rồi đi tới đi lui, tới lui trong nhà cho ông thầy, ông chồng ông thấy ông nể mình chứ. Ông thấy ông nể mình, ông thấy mình có tu hành. Rồi nhiều khi là một người làm tốt cả bọn được nhờ, một người làm xấu cả bọn mang nhờ. Nếu mà trong nhà mình tu được thì cái nhà đó có phước . Trong nhà 10 người mà có một người tu được thì 9 người kia hưởng lại. Cho bây giờ phải ráng tu. Ráng tu ở đây là chỉ giữ được cái tâm cho nó mát mẻ, nó quan hỷ, lúc nào cũng có nụ cười từ thâm ấy. Đừng bao giờ nóng nảy sân hận với ai, đừng khó chịu với ai, vì cái sự khó chịu nó làm cho mình đau khổ, và đời sau làm cho mình sa đọa, đời sau làm cho mình bị xấu, xấu xí, đúng không? Đọc theo thầy câu này: sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Đó. Sống an lạc là gì? Đó là sống không giận, không hờn, không oán trách. Dù cho người ta làm cho mình giận, mình cũng không giận. Đức Phật ngài đâu có giận ai đâu, đúng không? Đức có nhiều người cũng hại ngài dữ lắm, cũng nói xấu ngài, cũng xuyên tạc ngài. Có nhiều người giả làm mang thai với Đức Phật đấy chứ, mà Đức Phật ngài không giận. Rồi có người cho voi là Đức Phật đi bác, đi khất thực á, cho voi đi ra để mà giết Đức Phật đó, mà Đức Phật ngài cũng không giận. Bây giờ quý vị là Phật tử đúng không? Là con của Phật. Thì con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, mình cũng không giận. Không giận hờn gì hết. Còn cái người nào họ làm khổ mình, họ nói xấu mình, họ mắng chửi mình là cái nghiệp của mình đó, cái nghiệp tiền kiếp của mình. Do cái nghiệp tiền kiếp của mình mà bây giờ kiếp này mình phải bị, mình phải chấp nhận. Còn nếu mình giận hờn trách móc, mình tạo một cái nghiệp mới nữa, tạo một cái nghiệp quan trái mới nữa, thì lúc đó là mình cứ luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử. Mà trước mắt là mình đau khổ ngay trong hiện tại. Cho nên phải tập thở. Và khi mình tập thở như vậy đó, thì mình chú tâm vào hơi thở, quý vị thấy không? Mà đâu có rảnh đâu mà giận. Bây giờ quý vị đang chú tâm hơi thở, quý vị có rảnh không? Không có rảnh. Cái tâm mình đặt vào cái hơi thở, đó là giữ cái tâm. Nói theo Đức Phật nói cái vị sư này là giữ cái tâm cho trong sạch bằng cách là bám vào cái hơi thở. Bây giờ đây quý vị niệm Phật cũng là một cách để mình tu, tu Phật. Niệm hơi thở, theo dõi hơi thở cũng là cách để mình tu. Thiền tĩnh sống tu mà. Tĩnh độ và thiền định cùng tu. Song tu là song hành mà tu tập. Thì mình chú tâm vào hơi thở. Khi mình chú tâm vào hơi thở có nghĩa là mình không rảnh rỗi. Mình không có thời gian nhàn rỗi để mình suy nghĩ chuyện khác. Để mình giận người này, mình buồn người kia. Mình khó chịu với người nọ. Mà lúc đó là tâm mình nó an trú vào cái hơi thở rồi. Đúng không? Cũng giống như một cái người mà ở giữa biển khơi vậy đó. Mà có một cái phao thì bám vào cái phao đó để mà sống. Còn nếu mà không bám vào cái phao đó mình sẽ chìm, mình chết. Cho nên chúng ta có cái phao đó là cái hơi thở. Hôm nay thầy muốn cho quý vị biết một điều quan trọng. Quý vị đang có một cái kho tàng quý giá, đó là cái hơi thở. Và chúng ta muốn tu được, muốn cho cái tâm nó thanh tịnh, nó trong sạch, nó an lạc, thì bám vào cái hơi thở đó. Giống như một cái người bám vào chiếc phao để mà cho nó nổi lên nước, khỏi mặt nước. Cho nên ông bà có nói là gì? Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Hay á. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Mà tu thế nào chứ? Còn mình nói tu tu không biết tu sao? Bây giờ hôm nay thầy muốn giới thiệu cho quý vị một cái pháp môn tu, đó là niệm hơi thở. Bên cạnh quý vị niệm Phật là đương nhiên rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta niệm hơi thở, tức là bám vào cái hơi thở để mà tu. Có khi niệm Phật chúng ta phải đi vào chỗ những cái nơi mà chúng ta ngại không dám niệm Phật, vô nhà bếp hoặc là đi vô nhà tắm hoặc là lên giường ngủ, chúng ta không dám niệm Phật, thì lúc bấy giờ chúng ta niệm hơi thở, theo dõi hơi thở. Hoặc đang đứng chờ xe buýt hoặc chờ người ta đến rước mình, thì lúc đó mình nhàn rỗi, mình niệm hơi thở, mình chú tâm vào hơi thở. Mà hơi thở lúc nào cũng có hết, nó hay gì đó. Từ khi mình tắt thở thì không còn nữa, còn bây giờ thì mình còn hơi thở còn, đúng không? Mà khi mình chú tâm vào hơi thở thì lúc đó tâm mình không có nghĩ chuyện khác, không có giận hờn, không có quán trách, không có phiền não bất cứ ai. Bởi vì giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo, đúng không? Giá gạo thì khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Mà nếu mình giá gạo thì mình đâu có bồng em, mà mình bồng em thì làm sao mình giá gạo được. Thì khi mình chú tâm vào hơi thở thì mình không có phiền não ai hết, mình không có sân si, mình không có buồn ai hết, mình không có giận ai hết. Dầu cho người đó có làm cho mình giận, mình cũng không có rảnh để nhớ để mà giận nữa. Vì tôi đang tập trung vào cái hơi thở rồi, tôi đâu có rảnh đâu, đúng không? Mà trước khi giảng về cái đề tài này thì thầy hỏi quý vị, chừng nào chúng ta tắt thở? Mình có cái bài hát là 60 năm cuộc đời, đúng không? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? Có 60 năm à? 20 năm đầu sung sướng còn bao nhiêu? 20 năm sau sầu dương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao? Đúng không? Mình có 60 năm à? Mà bây giờ quý vị mà 60 tuổi rồi thì hết rồi, chuẩn bị hết thở rồi. Mà người nào 70 tuổi là người ta cho thở, thở ké, gọi là thở gia hạn thêm. Chứ đúng là tiêu chuẩn mình có 60 năm rồi. Cho nên có bài hát đó. Đức Phật là 80 năm là 80 tuổi ngày nhập Niết Bàn. Thôi bây giờ mình cho mình 80 tuổi thì mình đã 60 tuổi rồi, thì mình chỉ còn 20 năm nữa thôi. Nếu mình sống như Phật. Và nếu như mình là 70 tuổi thì mình còn có 10 năm nữa, mình chỉ thở được 10 năm nữa thôi. Cho khi thầy hỏi quý vị còn bao nhiêu lâu nữa quý vị hết thở, thì nhớ lấy chuẩn là 60 năm. Thì mình giờ mình 59 rồi, dạ còn 1 năm nữa tôi hết thở rồi. Đọc theo, 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. 60 tính năm là gì? Năm sau là tôi hết thở, đúng không? 70 tính tháng là tháng sau tôi sẽ hết thở. 80 tính ngày, ngày mai tôi hết thở. 90 tính giờ, lát nữa tôi lên đường. 100 thì không còn tính nữa, đúng không? Mà khi nghĩ vậy tâm mình sẽ tu, tâm mình tu, tu hành dữ lắm. Mình nghĩ mình sắp lên đường rồi, sắp chết rồi, cho nên lúc đó mình sẽ cố gắng mình tu. Bởi khéo tu thì nổi dụng, tu thì chim, đúng không? Tu là cội phúc mà tình là dây oan. Cho nên khi mình nghĩ được cái vậy đó thì mình ráng mình tu, ráng mình tập, tập thở, tập cười. Trước khi chúng ta mà lên đường, chúng ta gặp một người đó chúng ta cười hay chúng ta nhăn nhó hả? Trước khi quý vị từ giả ai đó, quý vị nhăn nhó từ giả hay là hoan hỷ từ giả? Ví dụ ngày mai quý vị có ai đó rước quý vị Sài Gòn ở luôn, bây giờ quý vị gặp mấy người hàng xóm mình đó, thôi giờ chị ơi em đi nha, chị em đi Sài Gòn ở nha. Không lẽ là vừa nhăn mặt mà vừa nói vừa từ giả, mới vui vẻ cười mới từ giả được chứ, đúng không? Đó. Cho nên mình cũng sắp đi rồi, mình đi qua một thế giới khác, đi qua một cảnh giới khác, thì giờ bắt đầu mình từ giả từ từ là vừa. Mình gặp ai mình cũng xin chào, tôi xin chào chị, tôi chuẩn bị tôi đi. Và khi mình nghĩ được như vậy đó thì cái tâm mình nó sẽ ráng tu, cố gắng tu hành. Bởi vì mình có câu thành ngữ rất hay là tu mau cỡ trễ, tu mau cỡ trễ là vậy. Và hôm nay thầy giới thiệu cho quý vị cái pháp môn tập thở và tập cười. Mà thì sư Nhất Hạnh có cái bài thơ là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, đúng không? Thở vào tâm tĩnh lặng tức là dùng cái hơi thở này để thiết lập cái tâm an tịnh, cái tâm tĩnh lặng của mình. Và thở ra miệng mỉm cười, và nhờ cái hơi thở này, mình tu hơi thở này, mình mới có nụ cười được. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt miệt ngời bên sông. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Nếu mình tu được cái tâm, tâm thanh tịnh thì mình sẽ thương cuộc đời này. Mình thấy cuộc đời này mình tội nghiệp, mình thương. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sinh như mẹ thương con. Bởi sao? Bởi vì Đức Phật Ngài là cái người tu hoàn toàn rồi. Ngài là Phật, Ngài một mật gọi là tu hoàn toàn thanh tịnh rồi. Tâm Ngài hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên Ngài thấy là tất cả, Ngài thấy thương ai Ngài cũng thương. Dù đứa con đó là ngỗ nghịch, bất hiếu Ngài cũng thương. Quý vị có những đứa con, quý vị thương 10 đứa con, quý vị phải thương hết chứ. Dù đứa con đó nó có trả hiếu cho mình hay không trả hiếu cho mình, nó tốt hay nó không tốt, nó bệnh hay nó mạnh khỏe, thì mình cũng đều thương hết, mình đâu có bỏ đứa nào đâu. Đúng không? Và đặc biệt là những đứa con mà nó hư, những đứa con mà nó bệnh, mình càng thương nhiều hơn nữa. Đó là tấm lòng của người cha, người mẹ. Tấm lòng của Đức Phật cũng vậy. Tấm lòng của Đức Phật đối với tất cả chúng sinh là Ngài thương hết, Ngài không bỏ ai hết. Dù cái người đó có tu hay không tu, tu tốt hay là chưa tốt, Ngài cũng thương. Mà mình là con của Phật, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, mình cũng phải thương tất cả mọi người như vậy. Mà muốn thương tất cả mọi người vậy thì tâm mình nó phải thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh phải biết tu. Mà tu cái gì? Thì hôm nay thầy nói hai đề tài là tu về hơi thở và tu về nụ cười. Thưa quý vị, bây giờ thầy nói về tu về hơi thở. Theo cái bài tính của thầy đó, thì một giây đồng hồ có thể mình có một hơi thở, đó thở chậm, hoặc hai hơi thở. Nếu mình thở nhanh thì hai hơi thở, thở vô thở ra hai hơi thở. Nếu thở chậm thì một hơi thở. Như vậy một giây đồng hồ như vậy chúng ta có là một hơi thở. Thầy cho tạm thời cho một hơi thở. Một phút nó có 60 giây thì có bao nhiêu hơi thở? 60 hơi thở. Một phút mình có 60 giây. Một giờ nó có 60 phút là 3600 hơi thở. Một giờ đồng hồ đó thì chúng ta có 3600 hơi thở. 10 giờ đồng hồ thì có 36000 hơi thở. 24 giờ đồng hồ có 86400 hơi thở. Bởi vì 20 giờ là 72000 cộng thêm 4 giờ nữa thì nó có tất cả là 86400 hơi thở, thở vô thở ra trong một ngày một đêm. Nếu người nào mà không thở được thì chết. Và cái người nào mà thở mà không tu thì hơi thở nó không có giá trị về mặt tu hành, về mặt phước báo nó không có. Cho nên một hơi thở vô mà có tu, tức là trong kinh Đức Phật Ngài dạy Sato tỉnh giác Asasati thở vô, Sato tỉnh giác Passasati thở ra. Nghĩa là gì? Khi thở vô thì mình theo dõi hơi thở vô, tỉnh giác tức là chánh niệm, hay chú ý, hay là quan sát, hay là theo dõi. Thì khi mình theo dõi hơi thở vô, tức là mình tâm mình định vào, an trú vào hơi thở, đó là tu. Tu về hơi thở. Khi mình thở ra, tâm mình theo dõi hơi thở ra, tâm mình an trú vào hơi thở ra, đó là tu. Một hơi thở vô mà có theo dõi, có để ý, có quan sát, đó là tu. Một hơi thở ra mà có theo dõi, có để ý, có quan sát, đó là tu. Mà khi thở vô thở ra mà không để ý tới nó là không tu. Cho hôm nay thầy muốn giới thiệu cho quý vị pháp môn là tu về hơi thở. Thở vô, hít vô biết, thở ra biết. Tỉnh giác là biết. Sato tỉnh giác tức là biết. Asasati thở vô. Sato tỉnh giác Passasati thở ra. Đó. Quý vị tập này được không? Tập được không? Thở, quý vị có thở không? Có. Bây giờ có tập được không? Tập theo dõi hơi thở được không? Nói lớn lên. Tập được không? Đó. Thầy hỏi lại. Quý vị có thở, còn thở không? À. Bây giờ thầy chỉ xin quý vị để cái tâm vào cái hơi thở là đủ rồi. À. Phật thì có, bởi vì niệm Phật là có tu, hơi thở là có, niệm hơi thở là có tu, đúng không? Phật là có, nhưng mà có người tâm niệm Phật thì đâu có tu. Bây giờ mình niệm Phật tức là tu vậy thôi. Mình kéo cái tâm mình về với Phật là tu. Bây giờ bên cạnh đó là thiền tịnh song tu mà. Cho nên mình kéo cái tâm mình về với cái hơi thở là tu. Thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Đó. Thì 86.400 hơi thở, thầy xin quý vị cái số lẻ thôi. Số lẻ là 400 hơi thở thôi. Còn 86.000 hơi thở thì thôi, thầy cho du di đó. Nghĩa là tu cái pháp môn này là gì? Đó là thở vô biết, thở ra biết, thở vô thở ra 1, thở vô thở ra 2, thở vô thở ra 3, thở vô thở ra 4, thở vô thở ra vân vân 400. Cái gì làm nổi không? Khó đó, dễ mà khó đó. Dễ là dễ, cơm thì nó có sẵn đó, ăn không được đó. Phải không? Giờ cơm ta dọn sẵn đó, chưa trúng giờ là không ăn được đó. Đúng không? Muốn ăn nó phải xếp hàng, đi từ từ lên, ngồi xuống, rồi ngồi xuống chưa ăn được, niệm Phật rồi mới ăn được, đúng không? Hơi thở có đó, mà tu không phải dễ. Bây giờ lo tu đi, đúng không? Trễ. Bây giờ chỉ cần chú tâm vào cái hơi thở là được rồi. Đó, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra. Hít vô thở ra, hít vô thở ra, biết theo dõi hơi thở đó, theo dõi nó. Ông bác sĩ nghi khắc viện, ông bị bệnh lao phổi. Người ta cắt bỏ 8 xương sườn và 1 lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái. Lúc đó ông 40 tuổi, ông tập cái bài tập hơi thở này, ông sống tới 85 tuổi mới chết. Mặc dù ông mất hết 1 cái lá phổi rồi. 8 xương sườn cắt bỏ luôn, tại ông lao phổi nặng quá đi. Nếu để thì chết cả người luôn. Cắt bỏ. Vậy mà khi ông khám phá được cái bài tập thở này trong kinh Phật, thì ông tập theo. Và khi ông tập theo vậy thì ông sống được tới 45 năm nữa. Từ khi ông bệnh á, đến khi mà ông chết á, là 45 năm nữa. Mà bác sĩ lúc bấy giờ đoán ông nói ông chết chừng 2 năm nữa ông chết. Nhưng mà ông nhờ tập cái bài này mà ông sống được 45 năm nữa. Trước khi ông chết thì ông có để lại cái bài về tập thở. Thầy xin đọc, bởi vì đọc theo, rồi theo đó mà tập, để sao sống lâu. Như vậy cái lợi thứ nhất của người tập thở là gì? Đó là được sống lâu. Tức là cái người tập hơi thở là được sống lâu. Quý vị muốn sống lâu không? À, ai cũng muốn hết, thầy cũng muốn nữa. Đúng không? Không ai muốn chết hết á, ai cũng sống hết. Cho nên mình phải tập bài này để mình sống lâu. Mà sống lâu thì mới tu, mới có thời gian tu. Đúng không? Mình chết rồi là ai mặc áo tràng? Mình sao mình còn sống thì mới mặc áo tràng thì được chứ, phải đúng không? Mình còn sống mình mới nghe thuyết pháp, mình còn sống mình ngồi thiền, mình còn sống mình mới niệm Phật, mình còn sống mình mới tu. Thì bây giờ ráng cố gắng. Chúng ta còn đủ 2 lá phổi, còn đủ xương sườn, xương sống thì còn đủ hết. Tập cái bài này sống tệ lắm cũng 120. Lợi thứ nhất là được sống lòng. Bây giờ mời quý vị đọc theo. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Vì sáng ăn sáng chưa mà đọc yếu. Đọc thì hơi yếu. Đọc cho nó mạnh lên thì nó chứng tỏ mình khỏe chứ. Đọc yếu thì giống như người sắp chết vậy. Không được. Đập mạnh lên để chứng minh là mình khỏe, mình sống lâu. Còn giờ đọc yếu quá giống như cái người mà sắp lên đường vậy, cũng được. Đọc kinh đọc cho lớn, nhớ thầy dặn, đọc kinh đọc cho lớn, mà chửi ai chửi nhỏ nhỏ thôi. Đọc kinh mà đọc lớn là phước lớn, mà chửi ai mà chửi lớn là tội lớn, nhớ. Đơn giản vậy thôi. Mắng chửi ai mà chửi càng lớn là tội càng lớn. Cho nên mình có câu là gì? Quả báo ăn cháo gãy răng là vậy đấy. Đúng không? Cái người mà gãy răng là đã kiếp trước ương nguyền rủa người khác dữ lắm. Kinh không chịu tụng. Mà chửi mắng người khác, đâm bị tóc, thọc bị gạo, nói xiên nói xỏ, này kia nhiều. thì cái sao răng gãy hết rồi. Nó quả báo mà. Quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm mà gãy đũa xỉa răng gãy chày, ăn cơm mà tới gãy đũa luôn. Lúc đó không phải răng người mà răng cọp, xỉa răng gãy chày nữa, răng sư tử, không còn làm người được nữa, không được sanh làm người được nữa, sanh làm súc sanh thôi, thú vật thôi, chứ không sanh làm người được. Nếu trường hợp cái nghiệp mà nó nặng thì sanh làm người á thì gãy răng, nhưng mà đến mức độ không sanh làm người được, cho nên quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm mà gãy đũa, xỉa răng gãy chày, chày mà bằng đá mà sao mà gãy, chỉ có cọp beo nó cắn mới gãy thôi, thì lúc đó mình không còn là người mà còn là cọp beo. Mà nếu là người với cọp beo thì chọn cái nào? Chọn người chứ. Mà nếu là người mà răng gãy và người mà răng đẹp thì chọn cái nào? Răng đẹp. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cây? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Nếu mình nói những cái lời nói mà làm cho người ta đau khổ, bị mang cái nghiệp à, đúng không? Lời nói đầy nghiến, lời nói khó chịu, lời nói chia rẽ, rồi nó đâm thọc, nó độc ác, thì cái lời nói đó là nó liên hệ đến cái nghiệp. Lời nói có cái nghiệp đen, mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Nên cái lời nói, mình phải tu cái lời nói nữa, tu cái khẩu nghiệp. Nên cái người tu này phải im lặng là thường, im lặng là vàng à, chứ không nên nói nhiều. Bởi vì càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều, đúng không? Cho nên cái người tu mà nó hay lắm. Ví dụ như sáng nay bây giờ vô đây ngồi gì đâu có nói, được nói đâu. Đó là tu đó. Không làm gì hết, chỉ vô đây ngồi thôi, mặc áo tràng vô đây ngồi chỉnh bơ vậy đó mà tu. Là mình tu cái khẩu nghiệp, đúng không? Chứ không nói trời mấy thầy tổ chức ra mà vô đây làm thinh hoài, không có làm gì trời. Làm thinh không à, làm thinh tức là tu. Thấy Đức Phật ngày làm thinh thấy không? Mình đâu có nói nhiều đâu. Mình là đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình nói nhiều, đúng không? Mình hơn Phật ở chỗ mình nói nhiều. Mà không những mình nói nhiều mà nói cho người ta đau khổ mình mới hả dạ, đúng không? Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cây? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Là lời nói chia rẽ. Lời nói là không là dao, là nó là độc ác. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cây? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Đó. Nếu mà một cái lời nói mà nó ra làm cho tâm mình nó phiền não, nó không an lạc, và người nghe họ đau khổ, thì cái lời nói nó không nên nói. Im lặng. Tu là vậy đó. Mà tu là cổ phúc. Còn nếu không tu được thì cái nghiệp của cái khẩu nghiệp này nó sẽ trả quả. Quả báo. Cho nên quả báo ăn cháo gãy răng là vậy đó. Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày. Mà mình tu được thì nhiều cái phước nó thế gì lắm quý vị. Hay gì lắm. Ở trong kinh Phật Bali, Đức Phật có dạy là Silena siêu cái tinh danh tí si lê na phô cái sambada si lê na ni bu tinh danh tí tát ma si lăng vi sô đã về, mà gọi là các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, là không nói dối, không nói là đâm thọc, gọi là chánh ngữ mà, không nói độc ác, không nói là vô ích, không nói lời mặn nhiệt. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang và đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới, thấy không? Mình tu cái lời nói thì cái đời sau mình nó đẹp, miệng đẹp răng đẹp. Mà quý vị sanh ra mà miệng đẹp răng đẹp thì người nào cũng thích, người nào cũng mến, đúng không? Những cô gái mà đẹp thì tự nhiên có người giàu có người ta đi cưới. Có thể cô gái đó cô không có, cô là người nghèo, cô tu cái lời nói, cô không tu cái pháp bố thí, trên đời sau cô không giàu. Nhưng mà cô tu cái lời nói cho nên đời sau cô đẹp. Mà đời sau cô đẹp thì cô được những cái người gọi là triệu phú, tỷ phú cưới cô làm vợ, thì cô cũng thành là giàu, đúng không? Cho cái người giữ giới thành giàu. Cái người mà giữ được cái lời nói mà đúng trên chánh ngữ thì cái người này là giàu có đó. Thì phải tu. Mà kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành mà. Nếu ai ở ác, tan tành đã cho. Người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, tức là kiếp này mình nghèo khổ, bệnh hoạn, mình không tu, thì kiếp sau mình sẽ trở lại người già nghèo khổ bệnh hoạn. Tức là người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Còn cái người mà nghèo khổ bệnh hoạn mà biết tu, đúng không, thì kiếp sau mình giàu có sang trọng. Thì người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, đúng không? Có thể quý vị ngồi đây có những người có điều kiện vật chất tương đối trung bình hoặc khá, và có những người mà dưới trung bình nhưng mà lại biết tu. Cho nên cái người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, cái người nghèo mà thành đi đến giàu, chứ phải tu là vậy đó. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Mình biết tu thì cũng nghe những bài pháp của các sư thầy hướng dẫn, mình biết tu, biết bố thí, của cho bằng cái tâm cho. Mình có 5.000, 1.000, 2.000, 10.000 mà mình cho với tầm trong sạch, còn hơn người ta cho cái tỷ mà cái tâm này người ta ngã mạng cống cào. Cho nên là có nhiều khi một cái đơn giản như vậy nhưng mà phước báo to lớn như vậy. Kính thưa quý vị, là chúng ta tu tập là để chúng ta hưởng cái phước báo đó. Hưởng cái phước báo cho chính mình. Và khi mình tu tập được cái lời nói mình, mà tu được cái khẩu nghiệp, cái lời nói, thì nhiều cái phước báo nó phát sinh. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại kẻ hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại có ích chi đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau, có thở và cười, đúng không? Mà nếu mình cứ lời qua tiếng lại, mình không tu cái khẩu nghiệp, mình đâu có thời giờ đâu để mà mình thở và mình cười. Rồi càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Rồi phải tu cái tập thở tu, và hạn chế những cái ràng buộc xung quanh lại. Giờ thầy xin trở lại cái pháp tu về theo dõi hơi thở. Mời quý vị đọc lại: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Đó, mình thở vô thì bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp xuống. Bác sĩ nói rằng khi thở vô thì mình hít cái hơi thở bên ngoài vào, khi thở ra đẩy không khí độc trong người mình ra thì mình sống lâu vậy thôi. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, tức là đừng có động đậy, đừng cử động nhiều quá, và đừng có gồng. Êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Đơn giản vậy thôi. Tập thở êm, thở chậm, thở sâu, thở đều. Thở êm, thở chậm, đừng có nhanh quá. Mình càng chậm thì mình càng thưởng thức được cái hơi thở. Thầy này thấy được cái giá trị của hơi thở. Êm, chậm, sâu, thở sâu vào. Thở sâu vào ở đây có nghĩa là mình hít vào, nó qua khỏi rúng. Và mình thở ra, mình thở ra, để khi mình đẩy cái không khí độc trong người mình ra, hít cái không khí trong lành ở ngoài vào, thì mình sống lâu. Êm, chậm, sâu, đều, thở đều. Không có phải cái ngắn cái dài, mà ngắn thì ngắn hết, dài dài hết, sâu sâu hết, cạn cạn hết, vân vân. Êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm. Đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được. Đi thì khỏi, đi thì mình chú ý vào cái bước chân, ở thiền hành. Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, hay gì đó. 24 giờ đồng hồ, lúc nào cũng được hết. Ở đâu cũng được, tức là ở chỗ này, chỗ kia, chỗ nào cũng được. Mà lúc nào mình cũng có thở, cho nên lúc nào mình cũng tu được hết. Lúc nào cũng có thở và lúc nào cũng tu được. Và nếu như chúng ta tập được cái bài tập này thì chúng ta được sông lòng, tu được là tự nhiên phước tới. Bây giờ tập thử đi là sẽ thấy kết quả liền. Bây giờ trước mắt thầy cho, thầy xin quý vị cho 400 cái lẻ thôi. Từ từ lên 1.000, rồi 2.000, rồi 3.000, rồi 5.000, rồi 10.000. Nếu gì nào tập một ngày mà được 10.000 hơi thở, mà tu á, mà có chánh niệm á, mà tu tập á, theo tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào vậy thì bảo đảm quý vị sống 150 là như chưa sức, chắc chắn. Mà tôi thử có biết, cái người muốn chạy xe đạp là phải tập chạy xe đạp, người muốn chạy xe Honda phải tập chạy xe Honda, người muốn chạy xe hơi phải tập chạy xe hơi mới chạy được. Cái người muốn tập thở thì phải tập chứ, phải tập, mới tu tập giờ đó phải tập, phải thực tập. Còn nếu mình không thực tập thì mình tập được, mình thở không được. Có thở nhưng không có tu. Thở trong cái tâm phiền não, thở trong sự quan trái, thở trong tham sân si, chứ không phải thở trong cái từ bi hỷ xả, chánh niệm tỉnh giác. Không phải thở trong sự an lạc, mà người ta thở trong sự đau khổ. Mà khi chúng ta tập trung tâm ý và hơi thở rồi thì lúc đó tâm mình không nghĩ chuyện khác. Mà khi nghĩ chuyện khác thì mình đâu có thì mình đâu có tập trung tâm ý hơi thở được. Cho nên cái lỡ thứ hai đó là đẩy lùi phiền não trong tâm, đẩy lùi những cái tham sân si, những cái phiền não trong tâm ra khỏi tâm của mình. Cho nên tại sao mình khổ nhiều là vậy đó, mình đau khổ nhiều bởi vì mình ít tu. Mà tu nhiều thì là an lạc nhiều, tu ít thì an lạc ít, không có tu thì không an lạc. Lỡ thứ ba của tập thở là thành Phật. Cái người nào niệm Phật thì Phật sẽ rước mình, đúng không? Chắc chắn vậy. Và cái người nào mà tập hơi thở thì nếu nói trong kinh Phật thì người tập chánh niệm, tu tập bát chánh đạo, trong đó có chánh niệm, và tập theo dõi đề một hơi thở thì người đó sẽ thành Phật. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề cũng do nhờ tập hơi thở mà Ngài thành Phật. Cho nên mỗi ngày Thầy ở đây tụng kinh, mỗi ngày có một bài kinh là Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu, và đắc thắng toàn bọn ma dương, Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đức Phật tham thiền về số tức quang, tức là Đức Phật tập trung theo dõi về hơi thở vô hơi thở ra. Đức Phật tập trung theo dõi về hơi thở vô hơi thở ra, đúng không? Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn, có cái bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu, và đắc thắng toàn bọn ma dương, ma dương phiền não tham sân si, Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, thành Phật, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đó, cho nên cái tập thở này nó còn đưa chúng ta đến cái một cái đỡ ích cuối cùng, đó là thành Phật. Mà quý vị tu, quý vị muốn thành Phật không? Muốn không? Thế yếu vậy thì sợ bỏ chồng bỏ con bỏ vợ không muốn thành Phật hả? Đúng không? Đó, mình tu là để thành Phật, đúng không? À, ít lắm là cũng Phật phải rước mình chứ. Hoặc là mình thành Phật để mình còn tiếp độ nhiều người khác nữa. Đó là cái phần tập thở thầy nói nhiều, tập cười thầy nói chừng vài phút thôi. Tập cười thầy cũng đã sang kẻ thầy nói rồi, đúng không? Yêu cầu của thầy là gì? Một ngày quý vị cười cho thầy khoảng 10 lần. Cười được không? Hồi sáng giờ cười được bao nhiêu lần rồi? Đúng không? Một lần này 10 thang thuốc bổ, đúng không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà 10 nụ cười thì 100 thang, đúng không? Một thang thì giờ cũng 70.000. 100 thang bây giờ cũng 7 triệu rồi. Sáng nay tặng cho mỗi người 7 triệu hết rồi đó. Đúng không? Bạn có tiền nhiều nhưng bạn không có nụ cười. Bạn có một đống tiền, một đống nhà, nhưng chưa chắc bạn có nụ cười, đúng không? Kể cả bạn có một đống con nhưng mà không có nụ cười. Bây giờ mình không có gì hết mà cười hay gì đó. Người ta có tiền nhiều mà ta không có cười nổi. Người ta có chồng khổ vì chồng, người ta có vợ khổ vì vợ, người ta có con khổ vì con. Như Lai không có gia đình, Như Lai không khổ vì gia đình. Như Lai không có ruộng vườn, Như Lai không khổ vì ruộng vườn. Như Lai không có tài sản, Như Lai không khổ vì tài sản. Đức Phật này nói vậy đó. Có nhiều khi cái có cũng là hay mà cũng là dở. Hay là mình có chồng, có vợ, có con cũng là hay, nhưng mà là dở. Dở là mình sẽ đau khổ về những chuyện đó. Còn cái không có cũng là hay à. Dở thì ít hơn, đúng không? Cho nên có nhiều khi mình buồn, mình tủi thân, mình nói sống có mình buồn quá, người ta có đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình. đúng không? Mới buồn, nhưng mà không, mới mừng, mới vui, mới hoan hỷ, đúng không? Sau này quý vị đi vô quan tài nằm vô mình hay hai mình? Đúng không? Thì hỏi quý vị coi, quý vị trả lời đi. Khi mình đi, mình vô, đi vào quả chết á, đi vào quan tài á, thì mình đi một mình hay hai mình? Cho nên bây giờ tập đi một mình cho nó quen, để sau này đi một mình cho nó dễ. Người ta có chồng, người ta hỏi về chồng. Có người nào mà có chồng mà nói là hạnh phúc của chồng không có. Ai đến gặp thầy cũng nói, trời con khổ quá thầy, con khổ quá thầy, hỏi sao? Chồng con nó hành hạ con. Mà kêu bỏ chồng không chịu bỏ. Đó, thấy không? Rồi cái người ta nói, trời con khổ quá, mấy đứa con nó hành hạ con. Nói nó không nghe. Con kêu nó đi học, mà nó không chịu học, nó đi chơi không mà, đi chơi game không mà. Có đứa nó chơi chỉ ke ma tí nữa. Vâng vâng, con khổ quá, khổ quá. Thấy không? Cho nên có nhiều khi có nó lại nó là một cái rủi với cái may, mà không nó là cái may cho mấy cái rủi. Cho nên xin chúc mừng những người nào không, không có gì hết. Để khi mình đi á, mình đi mình á, nó dễ. Còn nếu ràng buộc nhiều quá đi nó mệt. Hôm nay thầy đến đây để chia sẻ cho quý vị một ít cái suy nghĩ trong lời Phật dạy, nói về tập thở và tập cười. Thầy cũng mong cho quý vị ngoài cái phương pháp niệm Phật truyền thống ở đây thì quý vị nên thực hành theo. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn một cái hơi thở mà chúng ta có thể ứng dụng trong mỗi lúc mỗi khi, bất cứ ở đâu chỗ nào mình có thể tu được. Và thứ hai nữa là thầy muốn nhắc nhở quý vị, chúng ta phải có cái nụ cười hoan hỷ. Giống như trong chùa có thờ Đức Phật Di Lặc, ngài lúc nào cũng cười, cũng hoan hỷ hết. Mà có cái nụ cười thì có cái thời tha thứ. Trước đây thầy Tâm An có thuyết bài pháp tại chùa Hồng Pháp mang cái tên là tha thứ thì thư thái, đúng không? Đọc theo thầy câu này đừng nghĩ: tha thứ thì thư thái, tha thứ mới cười được, còn không tha thứ không cười được, đúng không? Đọc lại: tha thứ thì thư thái, thông thả, thanh thản, thảnh thơi, thanh tao, thánh thiện, thần thiền. Xin cầu chúc cho Đại Đức Tâm An trụ trì chùa sớm hoàn thành cái công trình xây dựng chánh điện. Cầu chúc cho chư Tôn Thiền Đức, Tăng Ni và toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến được thân tâm an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.